Thư nữ công lược, chương 68, tiến sĩ thượng, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, là ngày Liệm Nguyên Nương, theo lý La Gia phải tặng mâm tam sinh tế, ba con vật sống bò dê lợn để tế, đến linh đường đốt giấy tiền vàng mã Nguyên Nương, ai biết đại thái thái mới sáng sớm thức dậy liền ói ra đầy người, đại lão gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội sai người đi thỉnh thầy thuốc. La Trấn Hưng biết vội vàng chạy lại đây thăm bệnh, đại thái thái sợ trì hoãn canh giờ Nguyên Nương bên kia chỉ thúc giục con đi nhanh. Trong nhà có Hứa Mama, còn có phụ thân ngươi cùng Lục Di Nương, ngươi có gì mà lo lắng? La Trấn Hưng còn do dự, đại thái thái liền nói đem thập nhất nương giữ lại, muội muội này của ngươi luôn luôn trầm ổn, ngươi hẳn là yên tâm đi. Đang nói thì tam gia La Trấn Đạt cùng tứ cô gia Dư Di Thanh tam phu nhân, tứ nương, thất nương của nhị phòng bên kia đến đây. Mau đi đi, đại thái thái nói, ta không có việc gì, chẳng qua là bị chút phong hàn thôi, miễn cho tất cả mọi người chờ ngươi. La Trấn Hưng suy nghĩ, rồi dặn dò thập nhất nương một phen, lúc này mới đi cháo phòng. Tiễn Minh đã trò chuyện cùng Dư Di Thanh với nhau thật là vui vẻ. 20 tuổi La Trấn Đạt cũng là học trò nhỏ, La Trấn Thanh lại ngay cả học trò nhỏ cũng không phải, hai người vâng vâng dạ dạ đứng ở nơi đó tự nhiên một câu cũng không dám nói. Thấy La Trấn Hưng đến đây, Dư Di Thanh liền cười hỏi hắn chuyện thi hội. La Trấn Hưng tự thấy làm bài thi không tệ, nhưng loại việc này không phải là dựa vào cảm giác có thể đậu, không dám nói mạnh miệng, hàm hàm hồ hồ xã giao vài câu, rồi kêu gã sai vặt đi cửa chờ. Xem Ngũ gia cùng Lục gia như thế nào còn chưa thấy đến. Hai vị này chỉ biết chơi thôi. Dư Di Thanh không cao, bộ dạng thanh tú thư sinh, ánh mắt không lớn nhưng có thần sáng ngời, lộ ra tinh thần nam nhi trai tráng. Tiễn Minh liền cười nói, bọn hắn tuổi còn nhỏ, đúng là lúc thích chơi đùa thôi. Dư Di Thanh cười, đang muốn nói cái gì, thì ngoài cửa đã có tiếng tiểu hai tử thở phì phì. Vẫn là Ngũ tỷ phu tốt, không giống Tư tỷ phu, lúc nào cũng phải giả làm người lớn. Mọi người nhìn qua trừ bỏ Ngũ gia La Trấn Khai còn có ai khác? Dư Di Thanh liền cười ha hả, ta vốn là người lớn, tại sao lại nói là giả mạo? La Trấn Khai khoác miệng còn muốn nói cái gì, La Trấn Dự liền lôi kéo vạt áo ca ca. Nương nói ngươi ra cửa phải nghe lời đại ca nói. Hắn tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ, La Trấn Hưng thấy vậy liền nói, nếu tất cả mọi người đã đến, chúng ta cũng nên đi qua đi. Mọi người liền thu vẻ tươi cười cùng La Trấn Hưng đi đến từ gia. Trước cửa từ phủ một mảnh trắng dài đằng đẵng, người đến người đi quan viên tam phẩm trở lên mới có thể cưỡi xe thanh duy thêu hình con lân bạc có đỉnh sơn đen còn xe ngựa đỉnh bằng thì lưu lại. Tiễn Minh tặc lưỡi, quan viên yến kinh đều đến đây đi, Dư Di Thanh nhìn thấy cũng có chút kích động, hầu gia hình như so với ta chỉ lớn hơn một tuổi. Ân La Trấn Hưng cười khổ, hầu gia năm nay 26 tuổi. Đang nói, liền có quản sự nhanh mắt thấy bọn hắn, bước lên nghênh đón ân cần lĩnh bọn hắn vào cửa. Xa xa, La Trấn Hưng liền thấy Từ Lệnh Nghi mặc một thân áo trắng vớ trắng đứng ở trước bàn thờ đang cùng hai cái nam tử 40 tuổi trái phải nói chuyện. Thấy La Trấn Hưng, hắn thấp giọng nói hai câu cùng hai cái nam tử kia, liền đi lên nghênh đón. Các ngươi đến rồi, đợi đến gần, La Trấn Hưng mới phát hiện sắc mặt Từ Lệnh Nghi có chút tiều tụy. Mọi người vội hành lễ cấp Từ Lệnh Nghi tiễn minh. Góc truyện audio.com, liền tự giới thiệu, đệ tử Nghi Xuân tiễn tự Từ Thuần, gặp qua tỷ phu. Từ Lệnh Nghi giật mình, La Trấn Hưng vội giải thích, là vị hôn phu ngũ muội mới vừa đính hôn, Từ Lệnh Nghi nghe liền hướng Tiễn Minh gật đầu, sau đó hàn huyên cùng Dư Di Thanh. Không ngờ lễ mừng năm mới đã đến, vẫn một mực chuẩn bị chuyện thi hội. Dư Di Thanh gật đầu, 3 năm mới có một lần cơ hội, Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu Tiễn Minh ở một bên cười nói. Ta năm nay cũng đi cùng đại cữu huynh, Dư Liên Khâm An Hem Đồng Hao cùng nhau tham gia chính là học vấn nông cạn không biết có thể đậu hay không. Không thử xem thì làm sao biết có cơ hội hay không? Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, sau đó tự mình lĩnh bọn hắn đi hiếu bằng chỗ đặt bàn thờ. Về phần đại phu nhân cùng đám người tứ nương, sớm đã có bà tử chuyên dẫn nữ quyến mang đến nội viện chỗ để quan tài nguyên nương thắp hương khóc nức nở. Chính là đám người La Trấn Hưng vừa mới vào hiếu bằng, liền có quản sự báo lại. Hoàng hậu nương nương đến tế lễ, Từ Lệnh Nghi kêu quản sự tiếp đón đám người La Trấn Hưng, còn mình đi chính sảnh. Thập nhất nương bị để lại nhà thở nhẹ nhõm một hơi. Nàng thực sợ Chuân Ca ở linh đường nói ra cái gì, khiến cho không khí khó coi. Hầu hạ đại thái thái nằm xuống, thập nhất nương liền bưng ghế con ở trước giường nàng làm thêu thùa may vá. Chỉ chốc lát thầy thuốc đến đây, thập nhất nương lảnh tránh đến đông gian, đợi thầy thuốc đi rồi mới trở lại nội thất một lần nữa. Thầy thuốc nói như thế nào? Nói là trong lồng ngực nóng, dạ dày trên bị lạnh, dạ dày dưới không tiêu cho nên nôn mửa. Hứa Mama đem phương thuốc lấy cho Thập Nhất Nương xem, viết Hoàng Liên Thang. Thập Nhất Nương cười nói, ta vô cùng kém đối với thứ này, nghĩ thầy thuốc nói không có sai. Vậy sai người đi bốc thuốc, nếu không ta đốt lò, đợi lát nữa dược vừa trở lại cũng nhanh chóng hầm. Hứa Mama nghe nàng ấy nói nhu thuận, vội cười nói. Sao để cho ngài đốt lò, phân phó tiểu nha hoàn là được. Thập Nhất Nương cười nói, việc này vốn là bổn phận, Mama không cần khách khí. Hai người tán gẫu nửa ngày, người bốc thuốc đã trở lại. Thập Nhất Nương đem dược cho Hứa Mama xem, lấy trong đó một bao đi nhĩ phòng bên cạnh đốt lò hầm thuốc cho Đại Thái Thái. Lúc bưng vào, Đại Thái Thái đang nói chuyện cùng Hứa Mama. Cũng không thể cho nàng hai mắt bị bôi đen, thấy Thập Nhất Nương tiến vào, Đại Thái Thái liền ngừng nói. Cũng không thể cho nàng hai mắt bị bôi đen, nàng đang ám chỉ ai? Hai mắt bị bôi đen lại là ám chỉ cái gì? Thập Nhất Nương không dám biểu lộ nghi hoặc trong lòng, cười trong suốt hầu hạ Đại Thái Thái uống thuốc. Đại Thái Thái uống thuốc xong liền ngủ, Thập Nhất Nương liền ngồi ở trước giường cùng Hứa Mama làm thêu thùa may vá, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, liền đi đến phòng bếp cho Đại Thái Thái dùng hoàng lương thước cả hoa bạch thước hầm cháo nhừ cho Đại Thái Thái, lúc bưng vào, Đại Thái Thái vừa tỉnh lại. Thập Nhất tiểu thư thật sự là có lòng, Hứa Mama trước mặt Đại Thái Thái khen ngợi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói. Ngày thường nhìn thấy Mama hầu hạ mẫu thân như vậy, liền học theo. Ai nha, tính ra vẫn là công lao của ta. Hứa Mama cười rộ lên. Đại Thái Thái nhìn thấy thì hơi gật đầu. Ăn cơm chiều, đám người La Chấn Hưng đã trở lại, chạy lại đây hỏi thăm tình huống Đại Thái Thái. Biết Đại Thái Thái không có việc gì, tứ nương, ngũ nương. Góc truyện audio.com, thất nương liền vây xung quanh kể về lễ tế của nguyên nương. Lễ của Hoàng hậu nương nương không tính là đặc biệt, chẳng qua là tam sinh lục lễ, có cái gọi là gì Dương Văn Hùng chỉ huy sứ, đưa đồ tới mới là phong phú. Lợn dê tế phẩm, núi vàng núi bạc, lụa là gấm vóc, giấy tiền vàng mà nhang đèn, có hơn 100 nâng. Đại Thái Thái lại hỏi, biết văn gia tặng chút lễ tế gì không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đại phu nhân thản nhiên nói, chẳng qua tặng lợn dê tế phẩm, khiêng đến 9 bàn. Đại Thái Thái gật gật đầu. Hiện tại nguyên nương đi, đại bá mẫu khẳng định là kiêng kỵ văn gia đi. Tứ nương cảm thấy giống như mình xem trúng tâm tư Đại Thái Thái, liền cười đứng dậy cáo từ. Hôm nay trời không còn sớm, ngày mai lại đến thăm đại bá mẫu. Đại Thái Thái cũng không giữ, để đại phu nhân tiễn ra ngoài. Sau đó nói với Thập Nhất Nương ở lại trong phòng. Dương Châu văn gia, lúc trước đeo bám Từ gia, dựa vào Từ gia làm việc kinh doanh của nội vụ phủ, hàng dệt kim Nam Phương, trường ngựa Bắc Biên đều có liên quan, lại còn có thể điệu thấp như vậy, thật thập phần hiếm có. Nói xong, nàng có chút đăm chiêu liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, phải biết rằng, tặng tế phẩm đều là chút đồ vật để trên mặt, đưa đến chướng phòng mới là tiền thật bạc trắng. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Đại Thái Thái là ở dạy mình làm nào xử sự phải không? Nàng lại nghĩ đến câu kia của Đại Thái Thái hai mắt bị bôi đen, chẳng lẽ là chỉ mình. Từ đó về sau, Đại Thái Thái quả nhiên thường để Thập Nhất Nương hầu hạ tại bên người, có đôi khi giảng một chút chuyện từ gia sự. Thập Nhất Nương tuy rất chăm chú nghe, nhưng không đem nó trở thành tiêu chuẩn duy nhất. Dù sao, mỗi người đều có phương pháp xem xét sự việc và lý giải sự tình khác nhau. Từ cúng đầu đầu tiên cho đến cúng ngũ tuần, bà con thân thích đều phải lại đi tế bái một phen. Cho nên ngày 25 tháng 3, người La Gia lại đi một chuyến đến Từ Phủ. Thập Nhất Nương vẫn như trước bị lưu lại chiếu cố. Đại Thái Thái nôn mửa của Đại Thái Thái đã tốt lên rất nhiều, nhưng người lại không tinh thần, có thể thấy thân thể không có việc gì, nhưng việc nguyên nương ra đi là một đả kích tinh thần lớn cho tinh thần của nàng. Trong lòng Thập Nhất Nương nghĩ thầm như vậy, lại nhận được phong thư do Cam Gia Thất Tiểu Thư sai người đưa tới. Ở trong thư, trước hết nàng cảm ơn Thập Nhất Nương lần trước tặng khăn mặt tử cùng hà bao cho nàng. Sau đó nói đến việc nguyên nương ra đi, khuyên nàng nén bi thương thuận theo tự nhiên, bảo trọng thân thể. Nói, khi nào nàng tìm được cơ hội liền đến thăm Thập Nhất Nương, còn khuyên Thập Nhất Nương nếu không có việc gì liền xem nhiều kinh Phật, còn nói trong kinh Phật có nhiều đạo lý lớn. Kế mẫu của mình Cam phu nhân cũng rất thích xem kinh Phật. Thập Nhất Nương cầm thư không khỏi bật cười, càng thêm cảm kích. Cảm kích bình luận thật là tốt của Thất Tiểu Thư. Tam phu nhân là đường tẩu của nàng, từ ra xảy ra chuyện gì, câu nói kia của Chuân ca là làm sao có thể nàng so với mình còn rõ ràng. Lại còn có thể lấy loại phương thức ẩn giấu khéo léo này để an ủi mình. Cho nên Thập Nhất Nương không chỉ có viết lại một phong thư cho nàng, nói mình hết thảy đều tốt, còn cho người gửi thư kia đưa cho Cam gia Thất Tiểu Thư hai cái 5 bức túi lưới do mình đích thân làm. Đến ngày 28 tháng 3 đó, La Chấn Hưng. La Chấn Thanh cùng Ngô Hiếu Toàn sáng sớm đã đi. Góc truyện audio.com, nhìn bảng kết quả đến giữa trưa còn không có trở về, đại thái thái nóng vội, lại sợ con không đậu chịu khôn nổi đả kích không muốn trở về, lại sợ con đậu tiến sĩ bị người kéo đi uống rượu còn sai hàng tân tài con của hàng mama đi tìm người, kết quả hàng tân tài chân trước vừa mới bước chân sau đã chạy trở về. Đại gia chúng, đại gia chúng. Đại thái thái nghe xong vội đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn chạm La Trấn Hưng. Nương ta chúng, chúng. La Trấn Hưng thực hưng phấn, xếp thứ 66. Mau, 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 đại thái quá tinh thần vui mừng, tế tổ tông. Lại nói, nhanh đi nói cho đại lão ra, trong nhà lập tức đầy vui mừng. La Trấn Hưng lại nói, tứ muội phu cũng trúng, xếp thứ 9. Đại thái thái ngẩn ra, vội hỏi. Vậy tiễn công tử, La Trấn Hưng chần chờ một lát nói, chỉ có thể đợi qua vài năm. Đại thái thái sung sướng giảm đi vài phần, nhưng vẫn nói. Chuyện này cũng không có biện pháp, tam thúc ngươi năm đó cũng khảo mấy lần mới được. Đúng vậy, La Trấn Hưng chính là sợ mẫu thân thất vọng, vội nói, hắn tốt lắm, nếu có thể an tâm đọc sách trạng nguyên bảng nhãn khẳng định có thể như lấy đồ trong túi. Đại thái thái đầu óc chuyển động, lập tức nói, người đợi lát nữa liền đem hắn mời đến uống rượu đi. Thứ nhất có thể an ủi hắn, thứ hai nếu hắn nguyện ý, phí quốc tử giám 3 năm sẽ từ nhà của chúng ta bỏ ra. La Trấn Hưng ngẩn ra, đại thái thái đã nói, La Trấn Thanh đã muốn là cái không nên thân, người cũng cần có người giúp đỡ đi. La Trấn Hưng suy nghĩ, rồi không có cự tuyệt lập tức sai người đi thỉnh Tiễn Minh đến. Tiễn Minh rốt cuộc không hăng hái như trong dĩ vãng, nhưng nghe La Gia nguyện ý trợ giúp hắn đọc sách xong, hắn kích động đứng dậy chắp tay thi lễ với La Trấn Hưng. Đại cữu huynh, đại ân này không lời nào nói cảm tạ hết được. La Trấn Hưng thấy hắn không có thương tâm, nên cũng rất cao hứng ôm bả vai hắn. Uống rượu, cách chương.